xa đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 23 tháng 9 của năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay chú vui không? Bây giờ không hỏi khỏe không mà hỏi vui không?
Tôi vừa vui vừa khỏe, thưa cô, mà tôi nghe có người chào cô là công chúa con của hoàng hậu Nam Phương. Dạ. Có tên là công chúa Nam Phương của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Dạ. Chúng ta đang thực hiện chương trình này cuối tuần chuyển mùa, thưa cô. Dallas, Texas đã bắt đầu vào thu, nhưng dư âm của mùa hè năm nay đã trở thành một trong những mùa hè khắc nghiệt nhất ở tiểu bang này. Nhiệt độ 100 hay hơn là điều bình thường ở đây, chúng ta quen với cái nhiệt độ này, con số này được, thưa cô Nam Phương. Cũng có những dư âm như tiếng chuông đã dứt mà còn nghe thấy dư âm. Như vậy việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe, tôi gọi ông ấy là Biden, đã kết thúc chuyến đi 2 ngày thăm Việt Nam ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua tại Hà Nội. Tuy nhiên mối quan hệ của ông Biden với Việt Nam và cuộc chiến lại rất khác biệt. Ông Biden chưa bao giờ phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Và người đón ông là Tổng Bí thư, viên chức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chưa bao giờ phục vụ trong quân đội Cộng sản. Nói một cách nôm na của tôi ngày xưa là hai viên chức này đều là những người trốn quân dịch cả. Ông Biden đến Việt Nam và đồng ý thiết lập mối quan hệ chiến lược trong một chuyến đi của ông để có mục đích chống lại Trung Quốc hơn là xua đuổi những bóng ma của chiến tranh ngày hôm qua. Đó là một tính toán địa chính trị thực dụng. Việt Nam muốn có một khoảng cách xa hơn với Bắc Kinh, và Hoa Kỳ muốn có thêm bạn bè trong khu vực. Và người khách mời ngày hôm nay của tôi là một tiến sĩ chuyên khảo cứu về lịch sử cũng như về Biển Đông, sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến tiến sĩ Hoàng Việt. Thưa, nếu ông nghe được tôi ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Phan Đình Minh ạ. Tôi
học
về, xin lắng nghe đây ạ.
Anh tiến sĩ ở Sài Gòn đẹp lắm, vẫn là Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi của tôi, thời tiết thế nào thưa ông?
Dạ vâng, thưa anh, thời tiết Sài Gòn bây giờ thì đang vào mùa mưa, cho nên là có lẽ là anh nhớ cái bài hát là tháng 6 trời mưa không dứt. Đó là thời tiết của Sài Gòn bây giờ, thưa anh ạ.
Tôi ước gì mà ông chuyển trời mưa không dứt sang bên xứ cao bồi Texas của tôi. Cả tháng này, tháng trước thì thấy cơn mưa mùa hạ, cả tháng này không thấy có gì cả. Sức khỏe của tiến sĩ như thế nào? À, mọi sự bình thường, vẫn đi dạy học bình thường.
Dạ thưa, cảm ơn anh Phan Đình Minh. À, sức khỏe của tôi vẫn bình thường ạ.
Là một nhà nghiên cứu lịch sử, nhìn lại một quãng thời gian xa, có lúc đó ông còn trẻ, và nhìn lại một quãng thời gian gần, có thể trong thế kỷ 19-20 thì có nhiều người ta đi ăn cắp đất của nơi này nơi kia, áp lực này áp lực kia. Nhưng sang thế kỷ 20-21 cái việc đó hình như nó không xảy ra. Ông có suy nghĩ gì, nhìn xa trước đi, những thời gian trước cả đấy cả 100 năm và bây giờ, sự so sánh về một người nghiên cứu lịch sử có gì khác biệt, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Đặc biệt thưa anh, là theo kinh nghiệm của tôi thì vài năm gần đây chúng ta đã thấy là thế giới có những thay đổi vô cùng mạnh mẽ, và có lẽ là với những cái sự kiện như là cái đại dịch Covid hay là cái cuộc chiến ở Ukraine thì gần như là không có một nhà nghiên cứu nào có thể dự báo chính xác được về những cái hiện tượng đó. Và cho đến nay thì tình hình thế giới đã xảy ra hết sức là khốc liệt và có rất nhiều những cái biến chuyển thay đổi rất nhiều so với trước đây. Nhiều cái nền, nhiều cái quốc gia chúng ta đã thấy ở khu vực từ châu Á đến châu Phi, châu Mỹ Latin, có rất nhiều những cái cuộc đảo chính và những cái chính quyền độc tài đang có vẻ là thắng thế trên rất nhiều nơi. Chúng ta đã thấy là những cái sức mạnh của bạo lực vẫn đang thể hiện khắp nơi, từ Nga, từ Trung Quốc cho tới nhiều cái quốc gia khác nhau trên khu vực khác nhau của trái đất này. Và anh có nhắc tới một cái câu chuyện về cái thời tiết của Texas, mà Texas nơi anh đang sinh sống, thì nó cũng là một cái vấn đề mà nổi bật bây giờ mà nhân loại đang phải đối mặt với nó, đó chính là vấn đề về biến đổi khí hậu. Và điều này nó cũng sẽ tác động rất nhiều đến cái cuộc sống của toàn bộ người dân trên toàn cầu, và đặc biệt đối với Việt Nam thì có nhiều người nhận định rằng là Việt Nam là một quốc gia mà chịu ảnh hưởng rất lớn từ cuộc biến đổi khí hậu toàn cầu, đặc biệt trong đó là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đã có một số nghiên cứu cho biết là đồng bằng sông Cửu Long có thể khoảng 50 năm nữa là sẽ biến mất. Thì đó là những cái cảnh báo. Xin thưa một vài cái nhận xét ngắn về tình hình thế giới thưa anh.
Tôi trước khi đi xa hơn nữa, đi xa có nghĩa là câu chuyện, nhưng mà phải hỏi thăm một trong những cái chủ đề của ông học và ông nghiên cứu rất là kỹ. Biển Đông, từ những lần trước tôi nói chuyện với ông, từ tòa building cao ở Sài Gòn ngồi nhìn ra Biển Đông, thấy có gì lạ không, mới không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, nói chung là từ Biển Đông thì nó vẫn căng thẳng, mặc dù là hiện nay thì những cơn sóng lớn nó cũng tạm qua. Tức là còn nhớ là hồi tháng 4 và tháng 5 năm nay thì Trung Quốc đã liên tục cho tàu xâm phạm với cái danh nghĩa là cái tàu nghiên cứu khoa học biển, và cùng một đoàn tàu trong đó có tàu cảnh sát biển và một số tàu dân quân biển đã xâm nhập trái phép vào nhiều vùng đặc quyền kinh tế của nhiều cái quốc gia khu vực Đông Nam Á tại Biển Đông, mà đặc biệt trong đó có Việt Nam. Và hồi tháng 5 thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phải chính thức lên tiếng yêu cầu là cái tàu của Trung Quốc rút ra khỏi các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và sau đó phải đến đầu tháng 6 thì cái tàu này của Trung Quốc mới rút khỏi Việt Nam, đã sau 28 ngày đã hoành hành trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và sau đó thì chúng ta cũng biết là đến ngày 5 tháng 8 đã xảy ra một cái sự kiện lớn, đó sự kiện bãi cỏ mây, mà căng thẳng đối đầu giữa lực lượng cảnh sát biển của Philippines và Trung Quốc. Và trong đó thì cái lực lượng cảnh sát biển của Trung Quốc đã dùng vòi rồng bắn vào và đe dọa rất nhiều tới cái nhóm cảnh sát biển của Philippines khi mà họ đang tiếp tế cho một cái nhóm binh sĩ của họ đang đồn trú trên một tàu cũ tại khu vực bãi cỏ mây, mà tiếng Anh gọi là Second Thomas Shoal. Và sau đó thì cái đoàn tàu của Trung Quốc lại tiếp tục hoành hành xuống khu vực của Malaysia. Và hiện nay thì có những lúc cái thông tin người ta, các nhà nghiên cứu cho biết rằng là dựa trên cái tín hiệu AIS cho thấy rằng là những cái đoàn tàu của Trung Quốc có lúc thì đi vào khu vực đặc quyền kinh tế Việt Nam, có lúc là tiếp tục đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Và điều này nó cho thấy là Biển Đông vấn không hề yên ắng mà nó vẫn đầy những cơn sóng dữ, thưa anh.
Thưa tiến sĩ, trong cuộc đời của ông, hay của tôi, hay của tất cả mọi người, nhiều khi có một cái chữ dùng để chúng ta tự cảm thấy an ủi chính mình, đó là chữ nếu. Nếu thế này, nếu thế kia, tình hình Biển Đông nó không đi vào cái chữ nếu như vậy, các nước họ có chứ, nếu họ sử dụng được rất là thành công, đó là sau Thế chiến thứ hai tại Nhật Bản. Và một người nước khác thành công đó là Nam Hàn sau cuộc chiến tranh 1950 giữa Bắc và Nam Triều Tiên. Nhìn lại Việt Nam 50 năm trước, lúc đó tôi nghĩ tiến sĩ cũng còn trẻ thôi. Tôi thì tôi lớn hơn ông một chút xíu nữa, tôi may mắn hơn bao nhiêu anh em đồng đội tôi không mất trong cuộc chiến này hay không bị tàn tật. Nhưng mình nói sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đi. Nếu, tôi lại dùng chữ nếu, tôi đang định nghĩa với ông. Nếu đã có một cái sự thay đổi, bàn tay bắt tay nhau bên này bên kia, chắc chắn Việt Nam ngày hôm nay đã khác hẳn 50 năm trước, 48 năm trước. Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, điều suy nghĩ như vậy của tôi có đúng không?
Dạ vâng anh. Cũng như một cái câu ngạn ngữ của người Pháp nói là nếu với những cái nếu người ta có thể bỏ cả Paris trong lọ. Thế nhưng mà anh cũng đặt ra một cái vấn đề mà các nhà nghiên cứu khoa nghiên cứu cũng đã đặt ra nhiều. Đó là nếu Việt Nam không nhất thiết phải sử dụng vũ lực, và nhiều vấn đề trong đó có cái việc mà chia đôi hai miền Nam Bắc và hai cái thể chế khác nhau, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì có lẽ là cái tình trạng nổi da sáu thịt của Việt Nam nó cũng khác đi rất nhiều, và có lẽ những cái nỗi đau Việt Nam cũng không có mang nhiều đến ngày hôm nay. Và đương nhiên là cái sức mạnh hùng cường của Việt Nam nó sẽ ở cái mức độ khác. Nhưng mà nói gì thì nói, thì cũng như là trao đổi với anh, đó là cái nếu và lịch sử chúng ta không thể thay đổi được. Đó là những cái mà chúng ta cần phải đối mặt nó, và mong rằng là chúng ta đối mặt với nó nhưng mà chúng ta vượt qua được nó. Và anh cũng nhắc đến cái sự kiện gần đây là ông Biden đã đến thăm Hà Nội, và điều này cho thấy là ngay cả hai cựu thù Mỹ và Việt Nam thì cũng đã bắt tay được với nhau. Và gần đây thì cũng đã cho thấy là có rất nhiều những cái tín hiệu cho thấy kể cả Việt Nam và Mỹ đang muốn nâng cấp quan hệ. Sau khi họ nâng cấp quan hệ thì đã có muốn phát triển quan hệ rất là nhiều trên nhiều lĩnh vực. Và điều đó cũng thế cho thấy rằng là cá nhân tôi nghĩ rằng là mọi cái đau khổ, mọi cái căng thẳng, những cái hận thù đặc biệt có thể bỏ qua được, và chúng ta đều có thể hướng tới những cái tương lai tốt đẹp hơn nếu như các bên đều bỏ bớt những cái sân si của mình. Dạ thưa anh.
Ông nhắc đến, hay tôi cũng nhắc đến hình ảnh cái buổi thăm của ông Biden đã được tôi nghĩ là nhà cầm quyền Việt Nam họ có hàng ngàn những cơ sở về thông tin đã truyền đi. Có một cái hình ở phía trên là hình bán thân của ông Hồ Chí Minh nhìn xuống hai ông Phú Trọng và ông Biden. Tôi mới nói trong phần đầu là cả hai ông này đều là những người trốn quân dịch trong cuộc chiến Việt Nam cả. Việc Biden đến Hà Nội, việc chúng tôi phải ở xa Hà Nội, xa Hà Nội thương nhớ mãi mãi chưa về. Cái câu bán anh em xa mua láng giềng gần, nó có đúng ở trong cái hoàn cảnh, cái điều tôi vừa mới tâm tình với ông hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ, nói chung là đấy cũng là những cái vấn đề mà nhiều nơi, nhiều người cũng đang đặt ra. Nhưng mà theo tôi thì cho thấy rằng là đây cũng là một cái bước tiến là rất là tốt. Và có lẽ là những cái điều mà tốt đẹp giữa hai bên cũng đang chờ đón. Và có lẽ là chúng ta cũng nên kể từ giống như cái quan hệ của Mỹ Việt là khép lại cái quá khứ và mở ra kính cửa tương lai. Tôi rất là mong rằng là trong cái tương lai, cái mối quan hệ Việt Mỹ đã có nhiều cái khó khăn, thì bây giờ nó sẽ mở rộng hơn. Và những người như anh Phan Đình Minh có thể là về thăm lại Việt Nam, thăm lại cố hương, những cái nơi đầy kỷ niệm của anh trước đây. Và những người như tôi là ở Việt Nam thì có thể cũng sẽ dễ dàng sang Mỹ để có thể mà thăm hỏi những cái người bạn bè ở bên Mỹ. Thưa anh, có một vài lời như vậy.
đối với tiến sĩ, lúc nào tiến sĩ đi Hoa Kỳ cũng được. Và chắc chắn nếu tiến sĩ cần có lời mời, tôi sẽ viết giấy, tôi mời tiến sĩ sang Hoa Kỳ là đến thăm trực tiếp và làm việc với tôi tại phòng thâu âm của Đại Sài Gòn 1160, em cũng như tất cả các diễn đàn đi toàn cầu. Ý của tôi, ông một phần nào, ông đề cập đến, nếu mà ông không muốn trả lời trực tiếp cũng được. Ý của tôi nói có nghĩa là chắc chắn là cái này là một cái câu hỏi bên ngoài lề cái chủ đề Biden đến Việt Nam thôi. Nếu bán anh em xa mua láng giềng gần, nếu xa vậy một nửa vòng trái đất, nếu ngày xưa cũng là một thù địch với nhau cả bao nhiêu năm vậy còn bắt tay nhau được, Tôi với ông còn bắt tay nhau được, còn nói chuyện với nhau tâm tình anh em quý mến ở bên ngoài nữa. Tôi xin lỗi, tôi xin phép tiến sĩ, tôi coi tiến sĩ như một người em tôi vậy. Chúng ta còn bắt nhau được, tại sao gà cùng một mẹ vẫn mổ, vẫn đá nhau như thế là như thế nào thưa tiến sĩ? Ông muốn trả lời cũng được, ông không trả lời cũng được thưa ông.
Dạ vâng. Cái này thì em cũng chỉ biết một phần thôi anh. Thực sự mà nói là em nghĩ rằng đấy là những cái mà có lẽ là cũng phải nói thêm nhé, là trước cái chuyến đi thăm của ông Biden sang Việt Nam thì cũng rất nhiều người mong chờ là cái việc Việt Nam và Mỹ sẽ nâng cấp quan hệ đến mức độ cao nhất. Nhưng mà rất nhiều người vẫn cũng có những người phản đối. Cá nhân em cũng đã gặp rất nhiều những cái nhân vật mà đã từng là sĩ quan cấp tướng trong quân đội của Việt Nam hiện nay đấy, thì cũng có những người mà ủng hộ nhưng có những người cũng phản đối cái việc mà nâng cấp quan hệ với cả Hoa Kỳ. Và chính vì vậy cho nên là đây cũng là một cái mà nhiều người rất là phập phồng, không biết là thực sự có đạt được hay không. Và phải chính thức khi mà ông Nguyễn Phú Trọng và ông Biden cùng tuyên bố là nâng cấp quan hệ, thì lúc đó mọi người mới cảm thấy, như em, những người như em bắt đầu cảm thấy là sợ sào và thấy được cái điều đó. Và tin tưởng và thấy cảm thấy rất là vui mừng về cái điều đó. Thế nhưng mà vì sao lại là những câu chuyện như vậy thì rõ ràng là đây cũng là một cái câu chuyện dài. Và có một thời Việt Nam cũng bị ảnh hưởng một cái ý thức hệ. Và đương nhiên Hoa Kỳ cũng có cái cách khác, mà chúng ta đã thấy là bản thân Hoa Kỳ thì cũng có những cái mà nghĩ Việt Nam khác. Và cái vai trò của Việt Nam đối với cả Hoa Kỳ lúc đó nó cũng khác. Thế nhưng mà rất mừng là gần đây thì kể cả cái nhận thức của phía lãnh đạo của Việt Nam cũng như về phía Hoa Kỳ, lãnh đạo Hoa Kỳ đã cho thấy là có một cái sự thay đổi rất lớn, bước chuyển rất lớn. Và điều đó mới dẫn tới cái sự kiện mà gần đây là khi mà Tổng thống Biden có sang Việt Nam thì đã nâng cấp quan hệ và có lẽ hứa hẹn rằng từ nay về sau là quan hệ Việt Nam với Mỹ sẽ có một cái tầm nó phát triển hơn rất nhiều so với trước đây, thưa anh.
Tôi thực sự nếu mà nói về người Việt Nam, nhìn thấy người Việt Nam, nước Việt Nam tiến hơn, tôi không có điều gì tôi phản đối cái việc đó đâu thưa tiến sĩ. Điều tôi muốn nhắc đến là tất cả những cái chuyện đó đều là những chuyện của hai chính phủ làm việc với nhau. Những việc hai chính phủ làm việc với nhau, vấn đề kinh tế nó có tốt cho người dân hay không, vấn đề con người có được sống lại con người giữa nhân quyền và bản quyền hay không. Trong chuyến viễn thăm của ông Biden tuần vừa mới giờ, không thấy được nhắc đến, mặc dù trong cũng như ngoài nước nhắc đến rất là nhiều về vấn đề nhân quyền và những tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Có thể một cái món quà nhỏ nhỏ nào đó, tôi không biết có đúng vậy như vậy hay không, là một người đã từng lên chương trình này là luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, được họ cho đi sang bên Đức trước một tuần hay hai tuần gì đó ông Biden đến. Ông có thấy đồng ý nếu mai mốt kinh tế Việt Nam có thể tốt hơn như ngày hôm nay, nhưng giữa kinh tế và nhân quyền nó có đi song phương với nhau hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt, qua cái chuyến viếng thăm của ông Biden ở Việt Nam, thưa ông?
Dạ thưa anh, chắc chắn là theo cá nhân tôi nghĩ, thực ra là đúng là nếu mà ngay trong lúc này thì cũng chưa thể nói được cái việc là Việt Nam sẽ thay đổi những cái chính sách của họ về cái vấn đề về nhân quyền. Bởi vì Việt Nam thì họ vẫn cho rằng là họ có một cái nhìn khác của nhân quyền so với cả Mỹ. Thế nhưng mà cá nhân tôi vẫn tin tưởng rằng là với cái việc mà Việt Nam và Mỹ phát triển quan hệ như thế này, thì rõ ràng là trong cái việc mà Mỹ sẽ phải xuất hiện rất nhiều ở Việt Nam, trong đó các doanh nghiệp của Mỹ đầu tư và mở công ty rất nhiều ở Việt Nam, đặc biệt là những lĩnh vực công nghệ cao và khoa học tiên tiến. Ví dụ như là sản xuất chip, sản xuất bán dẫn, rồi trí tuệ nhân tạo, v.v. Và điều này thì nó sẽ tác động rất nhiều đến cái môi trường ở Việt Nam, bởi vì là nó cũng sẽ khiến cho là phía Việt Nam sẽ phải mở cửa nhiều hơn. Và rõ ràng là trong cái việc mà khi mà Việt Nam trước đây vẫn còn nghi kỵ Mỹ, cho rằng Mỹ là đứng đằng sau của nhiều cái lực lượng mà chống phá và lật đổ Việt Nam, cho nên là Việt Nam luôn cảnh giác với Mỹ về và cái gọi là diễn biến hòa bình. Thì với cái việc mà nâng cấp quan hệ lên cái mức độ cao nhất như vậy thì cho thấy rằng là cái niềm tin của phía chính phủ Việt Nam với cả chính phủ Hoa Kỳ đã khác trước. Và điều này cũng hứa hẹn rằng là cái chính sách của Việt Nam, những cái khắt khe của Việt Nam khi mà lo lắng về vấn đề về những cái giá trị mà phía Hoa Kỳ hay đưa ra như là dân chủ và nhân quyền, thì có lẽ là Việt Nam cũng sẽ dần dần tiếp cận. Nhưng mà cái cách của Việt Nam là họ phải mất một thời gian dài để họ mở cửa từ từ, chứ họ không thể mở cửa ngay một lúc được, cho nên là phải có những bước tiến rất là chậm. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng là với cái việc mà Việt Nam và Mỹ thúc đẩy cái quan hệ như thế, thì mặc dù trong một cái thời gian ngắn nó không thể thay đổi cải thiện ngay được, nhưng mà chắc chắn trong thời gian dài nó sẽ khiến cho xã hội Việt Nam nói chung, cũng như là cái bộ máy, cũng như là tư duy của lãnh đạo Việt Nam, nó cũng sẽ có những sự thay đổi rất nhất định cho cái vấn đề này. Thưa anh
tiến sĩ, trong phần đầu mở đầu chương trình, tiến sĩ có nói đến các chế độ độc tài ở trên thế giới này có vẻ họ đang thừa thắng xông lên đấy. Đảo tranh tất cả mọi nơi chơi các chế độ độc tài. Và khi ông phát biểu như vậy, cái ý đầu tiên của tôi nó đến trong đầu tôi là nếu như thế thì ngọn đuốc dân chủ của bà, của tượng của bà nữ thần tự do tại Hoa Kỳ này càng ngày nó càng hết dầu, càng ngày nó càng tối đi. Có nghĩa là thế giới càng ngày nó càng tối đi với ánh sáng dân chủ. Điều suy nghĩ thực tế như vậy nó có đúng không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Vâng, anh có thể xem xét là ngay cả trong nước Mỹ, ngay cả nước Mỹ thì là cái quốc gia được coi là một cái nền dân chủ lớn nhất trên thế giới, thì nước Mỹ, cái nền dân chủ của nước Mỹ cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Ta còn nhớ là bắt đầu từ năm 2016, khi mà ông Donald Trump trở thành tổng thống của Hoa Kỳ, thì nền dân chủ của Mỹ cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Và đặc biệt là trong cái kỳ bầu cử năm 2020 và cái giai đoạn đầu năm 2021, khi mà chính quyền của Biden ông ấy tiếp nhận là cái chính quyền của nước Mỹ ấy, thì rõ ràng là những cái câu chuyện về cạnh tranh, những câu chuyện về nói xấu, những cái câu chuyện về bản thân cái cách điều hành của ông Donald Trump nó cũng thể hiện cho ông thấy là một cái kẻ độc tài nhiều hơn. Và chính vì vậy cho nên là ngay cả nước Mỹ thì nền dân chủ cũng ảnh hưởng. Thế còn mở rộng ra thì chúng ta cũng thấy không phải là chỉ riêng ở nước Mỹ, sự lập tân hay là Philippines, thì trước đó một cái nền dân chủ của ông Bernardino Aquino III mà cũng bị thay thế bởi một chính quyền của một ông độc tài mà cũng hơi hướng rất nhiều chủ nghĩa dân túy, đó là ông Duterte. Và đến bây giờ thì Philippines có một tân tổng thống mới là Marcos, thì ông này, bố ông ấy cũng đã từng là một nhà độc tài và đã bị lật đổ bởi cách mạng Asa ở Philippines. Thế thì xung quanh chúng ta thấy còn nhiều cái quốc gia khác cũng vậy, mà Malaysia, những cái cuộc mà cũng căng thẳng trong chính trị, và Indonesia năm tới cũng sẽ là cái cuộc mà đấu tranh để mà bầu cử một cái tổng thống mới. Rồi Thái Lan, cái câu chuyện của Thái Lan là rõ nhất. Thái Lan là một cái đồng minh của Mỹ và Thái Lan cũng đã ảnh hưởng rất nhiều tới cái nền dân chủ của Mỹ. Thế nhưng mà với cái việc mà chính quyền quân sự luôn luôn can thiệp vào trong chính trường và nhiều lần đảo chính, thì và tổng cả cái việc mà một cái anh chàng rất trẻ học ở Mỹ về lập chúng ta đã hoàn toàn có đủ khả năng trở thành thủ tướng ở Thái Lan, nhưng mà lại không được sự chấp thuận của phe quân đội, và cuối cùng anh ta không thể trở thành thủ tướng Thái Lan được. Thì điều đấy cũng cho thấy là rõ ràng cái sức mạnh của bạo lực nó vẫn đang lấn át so với cả những cái mà mô hình của dân chủ trên thế giới. Và có lẽ đây cũng là một cái lúc mà cá nhân tôi nhìn thấy là có rất nhiều sự thoái trào của những cái nền dân chủ trên thế giới. Nhìn xung quanh những cái nền dân chủ của Pháp, của Ý cũng đã bị đe dọa bởi những cái lực lượng của những cái người mà cực hữu hay là dân túy đang nổi lên. Cái điều đấy cho thấy nó là một cái xu thế đang rất lớn, và không biết là qua cái cơn này thì những cái mô hình dân chủ nó sẽ duy trì và phát triển như thế đâu. Có lẽ chúng ta phải tiếp tục mà cùng chờ đợi anh ạ.
Tôi phần nào tôi cũng đoán được cái đoạn chót đã câu trả lời của tiến sĩ, nhưng mà lịch sử đó là một, hay chính trị đó là một sự lặp lại qua cuộc đời, qua vòng thời gian của nơi ông sống, nơi tôi sống và những năm ông đã sống hay những năm tôi đã sống. Ông có đề cập đến phần đầu, nhưng mà tôi chưa cảm thấy thoải mái câu trả lời của ông. Có nghĩa là đối với tôi, ông là một nhà nghiên cứu lịch sử đã lâu rồi chứ không phải bây giờ, nhưng trong vòng một chưa đến 3 năm đó, Covid thì là cái chuyện bình thường, nó là bên về y học mình không đề cập đấy, nhưng mà mình nói chuyện về bên chính trị đi. Khoảng chừng 2 năm nay biết bao nhiêu việc nó xảy ra trên thế giới này, tại sao trong một lúc như vậy. Tôi ở bên Hoa Kỳ này 50 năm rồi, tôi đi du học 2-3 năm rồi, 50 năm tôi ở bên này nữa, chưa bao giờ thấy một cái sự, dùng cái chữ xáo trộn thì cũng đúng đi, xáo trộn về 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 mọi việc trên trên thế hành tinh trái đất này. Chiến tranh Ukraine, chiến tranh kinh tế tàu Mỹ, mới đây đảo tránh độc tài ở bên Phi Châu. Rồi đặc biệt nữa là tự nhiên các nước hẹn hò nhau đi họp lung tung xòe cả. G20 rồi bên Indonesia là mới đây hôm qua hôm kia gì đó các ông tổng thống đến đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc. Có cái lý do nào đặc biệt về cuộc sống của con người trên hành tinh trái đất này tự nhiên nó đến một cái thời kỳ nó rộ lên như vậy không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ anh, thưa anh, thì em thực ra cái này rất là khó có thể nói, nhưng mà có lẽ như anh nói đấy, cái quy luật của lịch sử nó luôn luôn có sự thay đổi và lặp lại. Tuy nhiên sự lặp lại của nó không phải là nguyên si, nhưng là có những cái vòng xoáy của lịch sử nó sẽ đưa lại, và cái dòng sông lịch sử thì nó có những cái khúc quanh của nó, và có lẽ là lịch sử của nhân loại đang bước vào những cái khúc quanh như vậy, để cho nhân loại sẽ có thể mở ra một con đường mới, hoặc là sẽ có thể con đường mới này thì có thể là tốt đẹp, mà hoặc có thể là không tốt đẹp, đó là xấu. Vì thế có lẽ là đây là những cái vấn đề mà chúng ta rất khó. Ngay cả cái câu chuyện về mô hình của anh có nhắc tới cái câu chuyện về cạnh tranh quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc, thì đây là một cái cuộc cạnh tranh giữa hai cái đại cường quốc trên thế giới bây hiện nay. Và trong lịch sử thì người ta đã xem xét, nhắc tới là lịch sử quan hệ quốc tế phải nhắc tới cái thời mà của Hy Lạp cổ đại. Hy Lạp cổ đại thì cũng có hai cái quốc gia mà có hai cái mô hình tương tự, một phần nào có vẻ nói là tương tự như là của Mỹ và Trung Quốc bây giờ, đó là Athens và Sparta. Thì cái mô hình của Athens là một cái quốc gia mà dân chủ, nền dân chủ đầu tiên trên thế giới, khai sinh ở thế giới, và nền dân chủ này nó được thể hiện rất là mạnh mẽ, đặc biệt nền dân chủ trực tiếp, chưa kể là một cái đất nước mà được giáo dục, cái nền giáo dục rất là phong phú, từ triết học, từ mỹ thuật, từ nghệ thuật vân vân. Thế còn đối lập đó là một cái quốc gia gọi là Sparta, thì cái quốc gia này nó lại chủ yếu chỉ về quân sự mà thôi, chỉ tập trung vào quân sự và chỉ biết đến chiến tranh mà thôi. Thế nhưng mà trong lịch sử thì rõ ràng là bản thân đã có những lúc mà sau này thì chính Aten là bị Sparta hủy diệt. Vậy thì điều đấy chúng ta cũng thấy là khó lắm, mặc dù dân chủ là cái giấc mơ mọi người đều mong chờ nó, nhưng mà nó lại có tồn tại và sống được hay không câu chuyện khác. Hay là một cái quốc gia khác cũng nổi tiếng, đế chế nổi tiếng trong lịch sử đó là ở phương Tây, đó là La Mã. Thì La Mã trải qua những cái thời kỳ, trong đó thời kỳ đó là một cái thời kỳ là chuyên chế, sau đó những cái thời kỳ là cộng hòa nổi tiếng, một cái mô hình cộng hòa. Mà điều này, cái chính quyền cộng hòa của La Mã ảnh hưởng rất nhiều cái chính quyền của nước Mỹ sau này. Thế nhưng mà sau này thì chính cái nền cộng hòa là bị chết bởi vì một cái nhân vật là hoàng đế Caesar nắm quyền lên. Và điều đấy cũng cho thấy là mặc dù có những cái mô hình dân chủ đã xuất hiện, nhưng mà không phải một ngày đẹp trời mà dân chủ lại xuất hiện được. Và không có nghĩa là dân chủ thì cũng sẽ có sức sống lâu bền, mà nó có khi nó bị cạnh tranh và nó lại không có đủ sức mạnh bằng những cái sức mạnh của những cái kẻ chuyên chế. Có một vài nhận xét như vậy thưa anh.
Tôi thưa với ông, trước khi tôi nói tiếp thì tôi phải báo với ông là tôi nhận được một cái text của một vị khán thính giả nào đâu đó gửi vào cho tôi là: chúng tôi cảm ơn trí tuệ thông minh của tiến sĩ Hoàng Việt và cách diễn tả khúc chiết của ông cho chúng tôi hiểu được tình hình trên thế giới cũng như tình hình Việt Nam. Đó là một người khán thính giả nào ở đâu đó, họ gửi lời chúc mừng đến ông và chúc ông sức khỏe và an lành. Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, tại sao cho đến ngày hôm nay tức có nghĩa là tháng 9 ngày 10-11 mới đây không có cái cuộc thăm đặc biệt? Dĩ nhiên là có nhiều ông tổng thống đến Mỹ, đến 2-3-4 ông rồi đến, rồi nảy kiều này kia vớ va vớ vẩn rồi. Nhưng cái lúc bây giờ ông cũng như tôi với ông vừa với tâm tình là có sự cạnh tranh lớn nhất giữa Mỹ và Trung Quốc, thì Mỹ đến Việt Nam thì Trung Quốc cũng thỏ tay sang bóp cổ bóp hầu Việt Nam. nếu ông theo dõi cách đây mấy chục năm, năm 1985, 86, 87, tình hình kinh tế lúc đó, thời gian đó là nước Nhật là vua kinh tế trên toàn cầu, vì tất cả mọi sự đều là made in Japan, chỗ nào cũng làm từ Nhật Bản cả. Vì những thái độ chính trị không ổn, Mỹ đã di chuyển hoàn toàn hầu như những nền kinh tế của Mỹ ở Nhật sang bên Ấn Độ và sang bên Nam Hàn. Nam Hàn bây giờ là một nước có tiền tệ lớn hơn, nhiều hơn ngay cả nước Nhật Bản nữa. Đối với anh Tàu, cái khốn nạn cái tôi vẫn nói trong cái website của tôi là bàn tay những bàn tay quỷ sứ đã giết chết miền Nam Việt Nam, đó là bàn tay của Richard Nixon và Mao Trạch Đông. Từ năm đó cho đến ngày hôm nay, Mỹ đã nuôi ông tay áo cho đến một lúc nào đó, cho đến ngày mai tôi nghĩ là đủ rồi. Theo đấy, cái này là suy nghĩ của tôi, đủ rồi. Mỹ bắt đầu rút kinh tế ra khỏi Trung Quốc, và kinh tế Trung Quốc ông biết bây giờ đang ở trong một cái tình trạng hỗn loạn rất là kinh khủng. Mỹ bắt đầu rút kinh tế, rút ra kỹ thuật ra khỏi Việt Nam, khỏi Trung Quốc và đến Việt Nam, đến Ấn Độ, đến nhiều nơi nữa. Có phải một cái hình thức năm 1985 Mỹ đã làm vậy với Nhật Bản, và bây giờ Mỹ làm trở lại con cờ này đối với Trung Quốc hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng thưa anh. Thực ra thì nó có nhiều vấn đề, nhưng cái vấn đề quan trọng nhất là nó hai cái yếu tố lớn. Một cái yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Nó dẫn tới cái nền kinh tế của Trung Quốc bây giờ gặp những cái khó khăn như vậy. Và mô hình kinh tế của Trung Quốc nó đã có những cái bất ổn rất lớn từ bên trong của nó. Cái điều này thì đã rất nhiều người chỉ ra, và có lẽ hơn ai hết thì Việt Nam cũng khá hiểu, bởi vì cái mô hình của Việt Nam cũng ảnh hưởng rất nhiều từ mô hình của Trung Quốc, và Việt Nam cũng có nhiều cái vấn đề nội tại của Việt Nam trong vấn đề về kinh tế. Và nhưng mà ở Việt Nam thì cái mức độ nó nhỏ hơn rất nhiều so với mức độ của Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc còn lớn hơn rất nhiều nền kinh tế của Trung Quốc, lớn bậc nhất trên thế giới, đứng thứ nhì trên thế giới, mà đang có thể nguy cơ sẽ đuổi kịp và vượt nước Mỹ. Thế thì cho nên là những cái căn bệnh trầm kha trong bản thân, trong lòng cái hệ thống của Trung Quốc nó đang nảy sinh. Chúng ta còn nhớ là năm ngoái, năm 2021, đúng rồi là năm 2021, thì ông Tập Cận Bình đã có những cái, tức là ông, bản thân ông Tập Cận Bình là quyền lực vô song, như một cái nhà hoàng đế của Trung Quốc không khác gì cả. Và ông muốn thì cũng được cái điều đó. Cho nên ông đã đưa ra một cái lý thuyết, một cái gọi là một cái chính sách gọi là thích vững chung. Và trong đó ông đã hạn chế cái sức mạnh của các tập đoàn cá nhân, tư nhân của Trung Quốc, mà chỉ tập trung vào trong các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc. Trong khi là Trung Quốc đang muốn phát triển nền kinh tế thị trường, nhưng mà nhà nước lại can thiệp quá sâu, và nó lại không dựa trên những cái quy luật của thị trường, mà lại dựa trên ý chí của cá nhân lãnh đạo. Cái điều này thì bản thân ông thủ tướng của Trung Quốc lúc đó là Lý Khắc Cường đã có xung đột với cả ông Tập Cận Bình. Thì ông Lý Khắc Cường trong bài phát biểu nói rằng là không thể ngăn cái dòng sông chảy ngược được. Như ông muốn nói là những cái quy luật tự nhiên thì không thể đảo ngược nó theo ý nghĩa ý chí của một cá nhân. Thế nhưng mà vì cái quyền lực quá lớn của ông Tập Cận Bình, cho nên là tất cả những cái điều đó không ai dám chống lại. Và điều này cũng đã bắt đầu dẫn tới những cái căn bệnh trầm kha của Trung Quốc bắt đầu bộc lộ. Chưa kể là cái tác động của đại dịch Covid, trong đó đặc biệt là cái chính sách không Covid hay là Zero Covid của Trung Quốc, cùng với cả cái việc là Trung Quốc đã bị tác động bởi cái chính sách này trong một thời gian, cũng như là cái việc mà cái chuỗi cung ứng toàn cầu trên thế giới bị tác động bởi đại dịch Covid đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Cộng với cả cái cuộc cạnh tranh Mỹ Trung, thì Mỹ cũng tìm cách để Trung Quốc, cái sự đe dọa Trung Quốc càng càng lớn. Cho nên chính vì vậy là Mỹ cũng đã càng ngày càng tách rời khỏi Trung Quốc. Và tất cả những cái điều này cộng lại cho thấy là miền Trung Quốc, kinh tế của Trung Quốc đang gặp những khó khăn rất là nhiều. Và cái điều này thì nó đe dọa trực tiếp tới cái vai trò của Đảng Cộng sản cũng như là cá nhân Tập Cận Bình. Bởi vì ở một cái đất nước hơn 1.300 triệu dân này, nếu mà không duy trì được cái tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trên 4% trở lên, thì chắc chắn là cái công ăn việc làm và cái đời sống của người dân sẽ xuống cấp. Và với cái việc mà đời sống kinh tế của người dân xuống cấp, thì rõ ràng là bất mãn của người dân rất là cao. Và điều này cũng đang cho thấy là trong nội bộ chính trị của Trung Quốc đang có rất nhiều vấn đề. Chúng ta thấy là sự biến mất gần đây của Ngoại trưởng Trung Quốc là Tần Cương, một cái người mà trẻ tuổi đã từng vừa trải qua cái nhiệm kỳ là đại sứ của Trung Quốc tại Mỹ, về làm ngoại trưởng, nhưng mà sau đó biến mất và không có một lời giải thích nào. Và gần đây nhất là Bộ trưởng Quốc phòng Lý Tự Phúc cũng đã biến mất một cách bí ẩn và cũng không có một lời giải thích nào. Chỉ có người ta đồn đoán rằng đó là đã bị ảnh hưởng cái lòng trung thành không còn đối với cả ông Tập Cận Bình, cho nên là bị trừng phạt. Thế thì đấy là những cái câu chuyện, nó sẽ trở lại hai vấn đề với anh là cái căn bệnh của Trung Quốc trong lòng của Trung Quốc, và thứ hai là sự tác động từ bên ngoài làm cho cái nền kinh tế của Trung Quốc bị ảnh hưởng như vậy. Thưa anh.
Nhắc đến những điều tôi cũng đọc tin những người bị thất sủng mới đây, tiến sĩ vừa mới nói. Nhắc đến những điều những người thất sủng ở trong Việt Nam cách đây một thời gian, ông cũng biết, tôi cũng biết. Tôi cũng không phải là nhắc lại để khơi lại cái đống tro của họ đâu. Nhưng ông biết là Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Xuân Phúc, thuộc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổng trưởng Y tế ông Nguyễn Thanh Long gì đó, rồi ông Bộ trưởng có nhiều người rất là quý mến ông ấy trong Việt Nam, đó là ông Huỳnh Phạm Bình Minh. Nếu có những cái điều suy nghĩ của ông bên Trung Quốc như vậy thì cái điều đó nó cũng có thể là xảy ra đối với nội bộ, cán cân của nội bộ trong Việt Nam trước khi có cái chuyện ông Biden đến Việt Nam. Vì ông Biden đến Việt Nam nó có nhiều áp lực giữa Việt Nam với Mỹ và Việt Nam với Trung Quốc. Họ đã tự giải quyết nội bộ được giống như bên Trung Quốc. Cái điều đó suy nghĩ như vậy có đúng không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, cái này cũng hơi khác đấy anh, bởi vì ở Việt Nam thì những người mà đã bị anh nhắc tới ấy, thì họ đều có những cái vi phạm, và cái này đã công khai. Vì họ công khai cho nên là chúng ta đã thấy, còn đương nhiên là Trung Quốc thì khác, bởi vì trong thời mà biến mất của ông Tần Cương và biến mất của ông Lý Thường Phúc là tự nhiên người ta thấy có một điều bất thường là không thấy xuất hiện. Và không thấy xuất hiện nhưng mà cũng không có một lời giải thích rõ ràng nào, có bị kỷ luật hay không, bằng kỷ luật vì sao. Chứ còn ở Việt Nam thì tất cả những người kia thì anh nhắc tới thì đã được nhắc tới rõ là họ bị làm sao, sai phạm gì, vân vân. Thì điều đấy nó cũng đỡ hơn, nó có thông tin một cái rõ ràng. Chứ còn phía Trung Quốc thì rõ ràng là giống như một cái bức màn sương mỏng, răng kín, và người bên ngoài có thể suy đoán, chứ còn bên trong thì rất khó mà có thể có những cái thông tin cái chính thức về cái chuyện này. Thế nhưng mà đây là cái câu chuyện phải nói là nó cũng cái việc mà Mỹ, Việt Nam mà bắt tay với Mỹ và nâng cấp quan hệ như vậy thì rõ ràng đúng, anh cũng nhắc đến cái chuyện không thể chối bỏ, đó là cái bóng của Trung Quốc rất lớn đằng sau. Khi mà, và đương nhiên đối với cả Mỹ thì Việt Nam có một cái vai trò nào mà cuối cùng ông Biden đã bỏ rất nhiều những cái mà khúc mắc, trong đó những cái vấn đề trong những cái nhóm hội đoàn ở trong lòng của nước Mỹ đã gửi thư yêu cầu ông về nhân quyền, mặc dù vậy ông thì ông Biden rất nhắc rất ít tới nhân quyền, hay là cả những cái vấn đề ví dụ những cái câu chuyện về ý thức hệ, thì trước đây Việt Nam cũng không chấp nhận cái việc là ông tổng ở Đảng Cộng sản và cho rằng ông Tổng Bí thư chỉ là chủ tịch một đảng. Thế nhưng mà đến bây giờ thì trong cái chuyến thăm vừa rồi thì một cái chi tiết rất quan trọng mà được cả hai bên đều nêu ra, đó là lần đầu tiên nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng, thì Tổng thống Biden đã đến thăm Việt Nam và hai bên đã có một cái tuyên bố lịch sử, đó là nâng cấp quan hệ lên cái tầm cao lớn. Thì điều đấy cho thấy là cái nhận thức của cái tại sao Việt Nam lại được có một vai trò như vậy đối với Biden thì cũng phải nói thẳng rằng đó là trong cái trận chiến cạnh tranh quyết liệt với cả Trung Quốc thì Việt Nam mới có một cái vị trí đặc biệt như vậy đối với cả cái chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Có như vậy.
Tôi thấy là tiến sĩ nói đúng chứ không có xa, tôi cũng có phản biện đâu. Nhưng mà tôi vẫn đề cập đến, có một cái tôi đề cập đến nữa, cái vấn đề chuyên môn của ông, đó là cách đây tôi không nhớ nữa, khoảng một tháng hay hai tháng, Trung Quốc họ đưa ra một cái bản đồ trình làng mới về 10 điều gì đó về Biển Đông hay là chung quanh khu vực Thái Bình Dương. Và cách đây 2-3-4 ngày thôi, chắc ông cũng đã đọc rồi, tôi quên hẳn hết, nhưng mà có 70 nước họ đã ký vào một cái hiệp ước bảo vệ nước trên trái đất này. Có cái điều gì cần nhắc đến hai cái điều này, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng anh. Anh nhắc đến cái sự kiện đó là ngày 28 tháng 8 thì Trung Quốc đã công bố chính thức một cái bản đồ về các lãnh thổ của Trung Quốc. Bản đồ này đã bị ảnh hưởng và đã rất nhiều cái quốc gia phải phản đối, bởi vì nó bao gồm cả một số cái lãnh thổ tranh chấp với Ấn Độ, hai cái lãnh thổ tranh chấp và cả một cái hòn đảo mà đã được phân định với cả phía Nga, trong khi Nga và Trung Quốc đã tuyên bố là có mối quan hệ mà tình bạn không có giới hạn. Và đối với cả khu vực Biển Đông thì chúng ta đã biết một cái bản đồ nổi đầy tai tiếng của Trung Quốc, đó là cái bản đồ đường chín đoạn hay là đường chữ U, hay là Việt Nam gọi là đường lưỡi bò, thì nó giống một cái lưỡi bò. Thế thì cái bản đồ này lần này có một điểm hơi khác lạ là nó không chỉ là chín đoạn như trước mà nó thêm một đoạn bao gồm cả cái khu vực Đài Loan, đó là thành 10 đoạn. Và đương nhiên là những cái quốc gia mà trực tiếp liên quan đến tranh chấp Biển Đông, trong đó có Việt Nam, Malaysia, Philippines, Indonesia và Brunei đã chính thức lên tiếng phản đối cái bản đồ này của Trung Quốc. Chưa kể rất nhiều cái quốc gia khác cũng đã lên tiếng, như là Australia, như là Mỹ, vân vân, cũng đã đều lên tiếng phản đối bản đồ này của Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này chúng ta có thể rút ra một số cái vấn đề, đó là gì? Đó là cái việc mà chúng ta biết là bắt đầu năm 2009 là cái năm đầu tiên mà Trung Quốc bắt đầu đưa ra trong hai cái công hàm, tức là cái công hàm ngày 6 tháng 5 và năm 2009, thì Việt Nam và Malaysia đã nộp lên cái công hàm lên cho một cái hồ sơ lên cho Liên Quốc, gọi là Ủy ban ranh giới trên lục địa Liên Quốc, để mà tuyên bố một cái đường cái vùng trên lục địa mở rộng. Rồi sau đó thì Việt Nam cũng gửi một cái, không xong đó Việt Nam gửi một cái báo cáo của riêng mình. Nhưng mà sau đó một ngày là ngày 7 tháng 5 thì Trung Quốc đã gửi hai cái công hàm phản đối hai cái báo cáo này. Và trong hai cái kèm theo hai cái công hàm phản đối ngày 7 tháng 5 này thì Trung Quốc đã kèm theo là hai cái bản đồ. Đương nhiên hai bản đồ là hai cái bản đồ, nhưng mà nó chỉ là một cái giống nhau. Đó là cái bản đồ về đường lưỡi bò, hay là đường chín đoạn, hay là đường chữ U mà tôi đã vừa nhắc tới. Và đây là cái thời điểm chính thức đầu tiên mà Trung Quốc đưa ra cái bản đồ này đối với thế giới. Mặc dù vậy thì Trung Quốc cũng không giải thích cái đường này là cái gì. Thế thì Philippines đã khởi kiện Trung Quốc về cái đường này, về cái đường chín đoạn, đường lưỡi bò này vào năm 2013. Và sau đó thì 2016, ngày 12 tháng 7 năm 2016 thì tòa trọng tài dựa theo Công ước Cũng Luật Biển đã chính thức tuyên án, và trong đó thì đã bác bỏ cái yêu sách về quyền lịch sử của Trung Quốc trong cái vùng trong cái tất cả cái đường chín đoạn này là vô giá trị, vì nó không dựa trên cái cơ sở pháp lý nào và cũng không có bằng chứng nào, và nó cũng vi phạm với các quy định của Công ước Biển năm 1982, gọi tắt là UNCLOS. Thì rõ ràng là sau cái lần đó thì Trung Quốc rất ít khi nhắc tới cái đường chín đoạn hay đường lưỡi bò, và người ta nghĩ rằng là có lẽ là Trung Quốc đã phải thay đổi nó chăng. Thế nhưng mà với cái việc mà Trung Quốc lại cho xuất bản cái bản đồ mới này với cái 10 đoạn như thế, cho chúng ta có thể thấy một điều rằng là cái dã tâm của Trung Quốc trong cái việc chiếm đoạt Biển Đông là không hề và không bao giờ thay đổi. Cho nên chúng ta không nên mơ hồ về cái chuyện đó. Thì được có một vài cái nhận xét như vậy thưa anh.
Thưa tiến sĩ, tôi vẫn phát biểu trong chương trình Thời Cách đồng minh của tôi là kỹ nghệ chiến tranh là kỹ nghệ lớn nhất của con người trên hành tinh trái đất này. Điều suy nghĩ của tôi đúng là vì từ sang thế kỷ thứ 20, cuối 19-20, tiến sĩ thấy ông Mỹ, ông ấy kéo quân đi, ông quánh tùm lum hết. Mọi nơi chỗ nào cũng ông Mỹ đi quánh nhau cả. Có thể có lúc nào đó ông Mỹ, ông ấy mệt rồi. Thế giờ mới đến cái ông thứ hai cũng là nước lớn ở trên ba ông lái buôn súng trên thế giới này, là đến ông Nga tự nhiên ông kéo sang ông quánh nhau với thằng Ukraine. Thực sự thì nếu mà nhìn về lực lượng cân bằng của hai bên thì ông Nga có thể ông đè bẹp ông Ukraine lúc nào cũng được cả, nhưng mà ông vẫn bình thường cả một năm nay như thường, để cái kỹ nghệ chiến tranh nó còn. Và ông nhìn thấy nữa, đối với đất nước Hoa Kỳ chúng tôi này, cái ngân sách cho quốc phòng nó to hơn hết tất cả các nước ở trên thế giới này, thưa tiến sĩ. Câu hỏi là nhìn con mắt của ông tiên đoán cho tàu chạy ven mương đi. Cái chiến tranh Ukraine giữa một nước cộng sản, hai nước cộng sản với nhau ngày xưa, bây giờ thì hết rồi. Liệu nó có thể kết thúc sớm hơn cuộc chiến tranh lâu dài như bên Việt Nam hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Thưa anh, là cái này thì phải nói thêm là đã có những người nhận định rằng cái cuộc chiến, cái sự khốc liệt của chiến tranh này ở Ukraine thì sẽ sớm chấm dứt chăng? Có lẽ là phải nói là đây là một cái sai lầm lớn nhất của Putin trong cuộc đời ông ấy. Khi mà ông ấy nghĩ rằng là chỉ trong một thời gian ngắn, vài tuần hoặc là vài tháng là ông có thể là làm chủ được đất nước Ukraine theo cách ông muốn, và có thể giữ lên cái chính quyền hoàn toàn tuân thủ ông, phục ông, giống như là ông đã từng làm với một số cái quốc gia khác. Nhưng đã đánh giá sai được cái sự quả cảm của người dân Ukraine khi họ chống lại cái sự xâm lược của Nga. Và họ và ông Putin cũng đã đánh giá sai cái khả năng mà phản ứng mạnh mẽ của nhiều quốc gia phương Tây, mà trong đó phải nói là nước mình, như thế nào khi mà Nga đã có hành động như vậy. Và cho đến nay thì cái cuộc phản công của Ukraine đối với cả Nga vẫn đang diễn ra, mặc dù thì có người cho rằng là những cái phản công, kết quả của phản công của Ukraine này vẫn chưa đúng cái xứng cái tầm mà người ta mong muốn. Nhưng mà điều đấy cho thấy một cái vấn đề là gì? Là khả năng cái cuộc chiến này nó tiếp tục kéo dài. Và phía Nga thì gần đây cũng đã đưa ra những cái tín hiệu cho thấy rằng, những cái tuyên bố cho thấy rằng là có thể cuộc chiến này kéo dài hàng năm hoặc hàng chục năm. À, những cái cuộc chiến, tức là những cái trận chiến đẫm máu thì có lẽ là sẽ trong khoảng trong năm nay thì nó cũng sẽ giảm bớt. Nhưng mà cuộc chiến tranh hoàn toàn không thể chấm dứt được, bởi vì là Nga vẫn chưa thôi, chưa từ bỏ cái tham vọng của mình. Và ngược lại là phía Ukraine vẫn còn kiên cường bất khuất để bảo vệ đất nước và tổ quốc của mình. Cho nên chính vì vậy có lẽ là cái khả năng cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ kéo dài đi, mặc dù những trận chiến lớn thì có lẽ là có khả năng là trong năm nay sẽ là không còn những trận chiến lớn, được để hai bên đều mệt mỏi, được kiệt quệ và cần phải có những cái sự mà bổ sung sức mạnh của mình, cả người cả và cả của. Thế nhưng mà cuộc chiến này không dễ dàng mà chấm dứt đâu, các anh.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, ông là một thầy giáo tốt trong Đại học Sài Gòn. Ông là một thầy giáo tốt, tôi liên lạc với các em đều quý mến ông cả. Và riêng đối với cá nhân tôi và chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi rất là quý mến tiến sĩ. Và tôi một lần nữa tôi chính thức là nếu tiến sĩ có dịp đi sang Hoa Kỳ này, tôi sẽ gửi thơ, tôi mời tiến sĩ sang Hoa Kỳ này thăm Đài Sài Gòn 1160 AM, thăm tất cả các diễn đàn nơi chúng tôi làm việc, về với tình yêu quê hương như ông muốn, như tôi muốn vậy. Trong 45 phút đồng hồ chúng ta tâm tình với nhau, và chúng ta tâm tình nhiều về cuộc thăm viếng của ông Biden đến Việt Nam vào ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua. Tôi xin nhắc lại trong phần đầu mở chương trình của tôi có nói là Tổng thống Joe Biden chưa bao giờ phục vụ trong quân phục, nên không biết đến hình ảnh nhức nhối của một chiếc trực thăng Mỹ cất cánh từ một nóc tòa nhà ở Sài Gòn năm 1975. Biểu tượng một kết thúc ô nhục cho một cuộc chiến tranh thảm khốc, khiến nhiều người Việt Nam nhớ đến mới đây câu chuyện gần nhất. Đó là ông Biden cũng đã ra lệnh rút quân khỏi Afghanistan sau 20 năm. Như đã xảy ra một cuộc rút quân hỗn loạn nhất trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ vào năm 2021. Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, ông biết, tôi biết, chính sách ngoại giao của Mỹ đến rồi đi thay đổi mỗi 4 hoặc là 8 năm thôi không? Nhưng đối với ông, đối với tôi, Việt Nam đã có 4.000 năm văn hiến, thưa tiến sĩ. Nước Việt Nam vẫn còn. Nước Việt Nam còn hay mất tùy thuộc vào con cháu, dù ở bất cứ lập trường chính trị nào, cho ngày hôm nay và ngày mai, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn ông rất là nhiều. Thời tiết Sài Gòn mưa và đã khuya, chúng ta tâm tình được rất là nhiều điều quý mến về Biển Đông, cũng như về chuyến đi thăm, cũng như áp lực của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, và ngược lại áp lực của Trung Quốc đối với Việt Nam. Chúng tôi cầu mọi sự an lành đối với ông và gia đình. Mong một ngày nào đó gần đây tôi được đón ông đến thăm xứ Texas này, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Chúng tôi không mong quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại Sài Gòn, Dallas 1160 AM, tất cả các đài dọc Biển Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Mạng Vinh, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Vào đầu mùa thu, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật mát, thật an lành và thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt chiến sĩ Hoàng Việt. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Hoàng Việt. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.